Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ sáu tuần thánh, nhằm ngày 25 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày bài giảng của Đức Hồng Y Tổng Giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ năm tuần thánh. Kế đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trình Vatican. Những cử hành tuần thánh đã được bắt đầu tại Roma mà không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đây là lần đầu tiên trong vòng 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma. Đức Thánh Cha không đích thân cử hành các nghi thức tuần thánh. Theo tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì Đức Thánh Cha theo dõi những cử hành từ phòng riêng của Ngài qua hệ thống màn hình. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giáo mục, đã thay thế Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ năm tuần thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Trước khi bắt đầu, Đức Hồng Y đã đọc sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha, nói lên sự hiệp thông tinh thần với mọi người đang tham dự. Đức Thánh Cha nói, trong tâm tư mình, tôi hiệp ý với quý chư huynh và anh chị em. Từ phòng riêng, qua hệ thống truyền hình, tôi hiện diện giữa mọi người cách thiêng liêng. Thưa chư huynh và anh em thân mến, tôi cùng tạ ơn Thiên Chúa với chư huynh và anh em, vì hồng ân và mầu nhiệm chức tư tế của chúng ta. Cùng với chư huynh, với anh em và toàn thể gia đình các tín hữu, tôi cầu nguyện ngõ hầu giáo hội không bao giờ bị thiếu đi những linh mục thánh thiện. Cộng đoàn hiện diện đã nhiều lần vỗ tay hoan hô khi nghe đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng đã không quên nhắc đến việc lặp lại những lời hứa khi lãnh nhận thánh chức tư tế. Các linh mục, giám mục và hồng y đồng tế thánh lễ, tất cả đã lặp lại những lời hứa này với hết lòng hăng say và quảng đại. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re đã nói như sau. Phụng vụ thánh lễ làm phép dầu, tôn vinh phẩm giá mà sự thánh hiến của bí tích rửa tội ban cho tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Phụng vụ mở ra trước mắt chúng ta nét đẹp của trọn cả dân Chúa, một dân đã được sức dầu thánh hiến trong những hồng ân khác biệt nhau và trong cùng một gốc rễ chung là bí tích rửa tội. Khi cử hành phẩm vị tư tế, tiên tri và dương giả chung của toàn thể dân Chúa, phụng vụ thánh lễ dầu hôm nay, chú ý đặc biệt đến và muốn làm nổi bật chức tư tế thừa tác. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt của tất cả chúng ta, những kẻ đã được thánh hiến nhờ qua bí tích chức thánh, những phó tế, linh mục và giám mục. Sau đó, Đức Hồng Y nhắc đến thừa tác vụ của chức tư tế là phục vụ mọi người, nhân dân Chúa, và theo mẫu gương của đấng là mục tử nhân lành. Chính vì thế mà chúng ta, phó tế, linh mục, giám mục, được mời gọi theo Chúa Kitô gần hơn, với một phẩm vị đặc biệt và với lòng trung thành nhiều hơn. Đức Hồng Y nói tiếp, lợi ích thiêng liêng của nhiều người và sự cứu rỗi của nhiều người được liên kết với sự thánh thiện và công việc mục vụ của chúng ta. Nhờ trung thành với những cam kết của thánh chức tư tế, chúng ta có thể nâng đỡ anh chị em chúng ta trong sự trung thành với những bổn phận Kitô của họ. Và chiều thứ năm tuần thánh vừa qua, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, đã chủ sự thánh lễ tiệc ly, cũng trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Trujillo đã nói về bí tích thánh thể được Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly, như sự hô hấp mang dưỡng khí cho toàn thể giáo hội và canh tân liên tục các tín hữu. Quyền năng của bí tích thánh thể lan tỏa đến những người nghèo nhất, những người vô tội không phương thế tự vệ, những người đau yếu thường bị coi là gánh nặng của xã hội. Trong một ám chỉ hiển nhiên đến nạn phá thai và an tử, và trong một nhận xét về số phận của bà Terry Chiavo tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y nói, con người không phải là thẩm phán của sự sống, và không thể phủ nhận hồng ân quý báu này. Ngài đề cập đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị như là một người bảo vệ và chứng nhân không mệt mỏi cho phẩm chất thực sự của cuộc sống mà chúng ta phải công bố và bảo vệ. Sau bài giảng, Đức Hồng Y đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 linh mục. Tin Iraq. Nguồn tin của cơ quan thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, các người Kitô ở Iraq cử hành các nghi lễ tuần thánh và phục sinh trong tình trạng giới nghiêm. Các người công giáo theo nghi lễ Kande, Armeni, Syri và Latin sẽ cử hành các nghi thức phụng vụ tuần thánh trong không khí trầm lặng vì sợ có bạo động, tấn công xảy ra. Một giáo dân ở Baghdad nói với cơ quan thông tấn Fides như sau. Các nghi thức phụng vụ trong tuần thánh và phục sinh sẽ chỉ được cử hành vào ban sáng vì có lệnh giới nghiêm. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không được cử hành lễ vọng phục sinh vào ban đêm, và lễ phục sinh cũng phải cử hành trong âm thầm. Nhiều gia đình sợ hãi không dám đến nhà thờ. Đối với chúng tôi, tình hình có vẻ êm, nhưng giữa các người Hồi giáo có sự căng thẳng. Tuy nhiên, sự căng thẳng ấy không liên hệ đến chúng tôi, nhưng bạo động thì ảnh hưởng tới mọi người. Đó là lý do chúng tôi lo sợ. Ở miền Bắc Iraq, người Công giáo theo nghi lễ Latin có truyền thống đi tham dự nghi thức phụng vụ tuần thánh tại các tu viện của người Công giáo theo nghi lễ Kande và Syri. Nhưng ngày nay, đa số dân chúng sợ sệt nên không dám đi đâu, cũng không cho con cái đi đến nhà thờ. Thứ năm và thứ sáu tuần thánh, chắc chắn có ít người đến nhà thờ. Họ biết giờ phút này, mạng sống bị đe dọa. Nhiều người sợ tham dự nghi thức phụng vụ tại các nhà thờ, có đức giám mục chủ tọa nghi lễ. Họ nói, thà đi nhà thờ khác đỡ nguy hiểm hơn. Chúng tôi hy vọng, chúng tôi được sống trong một nền dân chủ, an bình, được sống hài hòa với nhau trong xã hội, được tự do tôn giáo và bày tỏ tư tưởng. Đó là lời cầu xin của chúng tôi trong mùa phục sinh này. Tin Hoa Kỳ. Hệ thống truyền hình ABC của Hoa Kỳ mới đây công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận của người Mỹ đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo kết quả cuộc thăm dò này, thì 67% dân Mỹ nói là họ biết nhiều về Đức Giáo Hoàng, trong khi đó 87% người Công giáo Mỹ nói là họ nghĩ về Ngài với quan điểm rất thiện cảm. Cuộc thăm dò của hệ thống tin tức ABC cũng cho thấy các con số trong cuộc thăm dò năm 2005 cao hơn các con số năm 2003. Điều đó có nghĩa là, dù sức khỏe Đức Giáo Hoàng có bị sa sút vì tuổi già, nhưng người dân Hoa Kỳ nói chung và người Công giáo nói riêng vẫn dành cho Ngài tấm thịnh tình đặc biệt. Một ví dụ cụ thể là nếu trong năm 2003 chỉ có 31% dân Công giáo Hoa Kỳ nói vấn đề luân lý của họ là do Đức Giáo Hoàng ảnh hưởng, thì kết quả cuộc thăm dò năm 2005 cho thấy con số này tăng lên 51%. Hãng tin ABC còn cho biết, đối với những người dự lễ vài lần mỗi tháng, thì trong năm 2003 có 50% là nói họ theo quan điểm luân lý của Đức Giáo Hoàng. Đến năm 2005, con số này lên đến 69%. Nhiều người giải thích việc dân Hoa Kỳ ngày càng có thiện cảm với Đức Giáo Hoàng là vì họ thương cảm Ngài bệnh hoạn. Còn người Công giáo Hoa Kỳ giải thích là họ nhìn thấy sức mạnh mới nơi Đức Thánh Cha, và nỗi đau khổ của Ngài là một thí dụ cho thế giới thấy về nhân cách của con người trong lúc già yếu, bệnh tật và yếu đau nhất. Số người Công giáo khác lại cho rằng họ gắn bó với Đức Giáo Hoàng vì họ thấy sự đau khổ thể xác của Ngài như là biểu hiệu của sự đau khổ mà Chúa Kitô đã chịu.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày bài giảng của Đức Hồng Y Tổng Giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ làm phép chầu vào sáng thứ năm tuần thánh do Minh Duy trình bày. Anh em linh mục thân mến, trong tình huynh đệ của Chúa Giêsu Thánh Thể, thứ năm tuần thánh là ngày của Thánh Thể và cũng là ngày của linh mục. Từ bản chất đã có mối liên hệ mật thiết giữa đời sống linh mục và mầu nhiệm Thánh Thể. Do đó, trong ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta được mời gọi tập trung vào mầu nhiệm Thánh Thể, nhất là năm nay lại là năm Thánh Thể. Hôm nay, tôi muốn mời anh em tập trung vào lời Chúa nhắn nhủ các tông đồ, cũng là lời nhắn nhủ mỗi người chúng ta. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm việc này mà nhớ đến thầy là cầm tấm bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và đọc. Đây là mình thầy bị nộp vì anh em. Và nâng chén rượu mà đọc. Đây là máu thầy, máu giao ước mới đổ ra cho anh em và muôn người được tha tội. Tuy nhiên, đây không chỉ là một công thức phải đọc, một cử chỉ phải làm cho bí tích thành sự, nhưng còn hàm chứa trong đó tâm tình của Chúa Giêsu Thánh Thể, lối sống của Chúa Kitô Linh Mục và cũng là lối sống của mỗi linh mục chúng ta. Lối sống đó trước hết là lối sống chan chứa niềm tạ ơn. Tâm tình đầu tiên của Chúa Giêsu khi cầm tấm bánh là tâm tình tạ ơn, và mỗi lần dâng thánh lễ, chúng ta phải nhớ lại và làm sống lại tâm tình căn bản này trong con tim chúng ta. Cùng với giáo hội, mỗi linh mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những kỳ công Ngài đã thực hiện trong công trình sáng tạo, cứu độ và thánh hóa. Mỗi linh mục còn phải dâng lời tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho mình, đặc biệt là ơn gọi linh mục. Ơn gọi đó hoàn toàn xuất phát từ tình thương nhưng không của Thiên Chúa, chứ không do công trạng hay tài đức riêng của mỗi người. Vì thế, đời sống linh mục phải là đời sống chan chứa niềm tạ ơn. Càng tạ ơn thì càng biết quý trọng chức linh mục Chúa đã ban, và càng biết quý trọng chức linh mục bao nhiêu, chúng ta càng cố gắng sống đời linh mục cho đúng nghĩa bấy nhiêu. Lối sống của Chúa Kitô. Linh mục là lối sống cho đi. Chúa Giêsu cầm tấm bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Và khi Ngài trao tấm bánh cho các môn đệ, Ngài nói, đây là mình thầy bị nộp vì anh em. Chúa Giêsu trao chính thân mình, trao cả con người, cả sự sống của Ngài cho Chúa Cha và cho nhân loại. Sự trao hiến đó đã được thực hiện từng giây phút trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, và cuối cùng đạt đến đỉnh cao trong hy tế thập giá. Mỗi lần dâng thánh lễ, mỗi lần đọc lời truyền phép, là mỗi lần linh mục cũng được nhắc nhở phải trao ban chính mình cho cộng đoàn tín hữu Chúa đã trao phó cho mình, cũng như cho tất cả những ai đang cần linh mục giúp đỡ. Linh mục phải trao ban chính mình cho họ, nghĩa là linh mục phải không ngừng lối sống cho đi. Đó chính là điều Chúa Giêsu mong đợi nơi linh mục, và cũng là điều dân Chúa mong chờ nơi linh mục. Để sống lối sống cho đi đó, linh mục phải chấp nhận bị bẻ ra như tấm bánh được bẻ ra, nghĩa là phải chấp nhận hy sinh, vất vả và cả những đau khổ trong đời sống linh mục. Chính ở đây, chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của Đức Vâng Lời, Đức Thanh Bần, Đức Khiết Tịnh trong đời sống độc thân linh mục, và sự tận tụy trong sứ vụ quảng đại yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người. Lối sống cho đi chỉ có thể có được nếu lòng ta chan chứa một tình yêu như thầy yêu thương, yêu đến cùng, yêu đến hiến dâng mạng sống mình, yêu cả kẻ thù nghịch nhạo báng và làm hại mình. Tình yêu này không chỉ là nỗ lực tự nhiên của con người, nhưng trước hết là một ơn ban. Khi cử hành thánh thể, linh mục rước lấy mình máu Thánh Chúa là nguồn tình yêu vô tận. Nhờ đó, chúng ta có thể sống yêu thương như thầy yêu thương, một tình yêu thúc đẩy chúng ta bẻ cuộc đời mình ra vì sự sống và hạnh phúc của mọi người anh em, nhất là những người bất hạnh và bị bỏ rơi. Thưa anh em, nếu chúng ta sống đời sống linh mục như thế, thì cuộc đời linh mục chúng ta sẽ trở thành món quà vô cùng quý giá Thiên Chúa trao ban cho dân Ngài. Qua đó, mọi người nhận ra được tình yêu Thiên Chúa dành cho họ và thúc đẩy họ sống xứng đáng hơn với ơn gọi và sứ mạng làm người Kitô hữu trên đất nước ngày nay. Thưa anh chị em tu sĩ và giáo dân rất thân mến, tôi biết anh chị em vẫn dành cho các linh mục một tâm tình quý mến đặc biệt, vì anh chị em nhìn các linh mục như những món quà quý giá Thiên Chúa gửi đến cho anh chị em. Thay mặt cho tất cả các linh mục ở đây, tôi chân thành cảm ơn anh chị em về lời cầu nguyện, về những hy sinh và những góp ý chân thành xây dựng, về sự nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất anh chị em dành cho chúng tôi.
Hôm nay, xin anh chị em cùng với chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về ơn gọi linh mục Chúa ban cho chúng tôi. Đồng thời, xin anh chị em không ngừng cầu xin Chúa Thánh Thể là suối nguồn tình yêu thánh hóa các linh mục trong giáo phận, trở thành món quà chan chứa yêu thương của Chúa dành cho dân Ngài. Tôi cũng mong anh chị em tiếp tục cộng tác tích cực với các linh mục trong việc xây dựng gia đình giáo phận thành một cộng đoàn nhân loại mới trong sự chân thật và công bằng, trong yêu thương và bình an, một cộng đồng hợp lực cùng nhau xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước ngày nay. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài giảng của Đức Hồng Y Tổng Giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ năm tuần thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Gánh nặng khổ đau của nhau. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật, băng bó vết thương trong thể xác cũng như tâm hồn con người. Bất cứ ai cũng đều có thể đến với Ngài, và bất cứ ai đến với Ngài cũng đều cảm nhận được lòng thương xót và nỗi cảm thông của Thiên Chúa. Thấy Ngài là thấy Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài là gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã không còn ở mãi trên trần gian này, và từ 2000 năm qua, giáo hội của Ngài tồn tại mà không có sự hiện diện hữu hình của Ngài. Làm sao để những ai đang đau khổ có thể tiếp xúc với Ngài và gặp gỡ chính Thiên Chúa? Các tác giả của những cuốn sách Tân Ước gợi lên cho chúng ta hai cách. Trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 8, Thánh Phaolô viết như sau: Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Các sách Tin Mừng đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa, đấng mặc lấy xác phàm và lắng nghe những tiếng rên xiết của chúng ta bằng lỗ tai con người. Các thư của Thánh Phaolô thì lại mặc khải một Thiên Chúa ở bên trong chúng ta. Một Thiên Chúa vô hình sống trong chúng ta và diễn tả chính nỗi đau khổ của chúng ta. Trong đoạn thánh thư trên đây, Thánh Phaolô loan báo cho chúng ta một tin vui là chúng ta không cần phải vất vả để phải cầu nguyện như thế. Theo thánh nhân, chúng ta chỉ cần rên xiết. Hình ảnh của một người mẹ lắng nghe tiếng khóc của đứa con có thể giúp chúng ta hiểu được điều đó. Người mẹ có thể phân biệt được từng tiếng khóc của đứa con. Có tiếng khóc đòi bú, có tiếng khóc đòi sự chú ý, có tiếng khóc vì đau tai hay đau bụng. Với một người chưa từng làm mẹ thì tất cả những tiếng khóc ấy đều như nhau. Nhưng với một người mẹ thì mỗi tiếng khóc của đứa con đều có một ý nghĩa. Chúa Thánh Thần còn tin tưởng gấp bội phần người mẹ. Thánh Phaolô viết rằng Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta, phân biệt từng nhu cầu mà chúng ta không thể diễn tả ra thành ngôn ngữ. Khi chúng ta không biết phải cầu xin điều gì và phải cầu nguyện như thế nào, chính Ngài lấp đầy lỗ trống ấy. Chính sự yếu đuối của chúng ta là cơ hội để Chúa bày tỏ sức mạnh của Ngài. Chính vì lý do đó mà Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, Ngài ra đi là điều tốt cho các ông. Ngài nói, nếu Thầy không ra đi, thì Đấng An ủi sẽ không đến với các con. Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, đó là dấu chỉ và bảo đảm của sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Ngoài tiếng rên xiết của Thánh Thần trong chúng ta, Tân Ước còn dùng kiểu nói thân thể của Chúa Kitô để nói lên sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Chúa Giê-xu biết rằng cuộc sống tại thế của Ngài ngắn ngủi, nhưng sứ mệnh của Ngài không dừng lại với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài tuyên bố, ta sẽ xây hội thánh của ta, và các cửa hỏa ngục không thể thắng nổi. Hội thánh mà Ngài thiết lập chính là thân thể của Ngài. Các tín hữu Kitô được mời gọi tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Ngài tiếp tục hoạt động qua các chi thể là các tín hữu. Không gì liên kết các cơ phận trong thân thể cho bằng sự đau đớn. Khi ngón tay của tôi chảy máu, tôi mới thấy ngón tay là quan trọng. Nó là ngón tay của tôi, nó cần sự chú ý của tôi. Nếu bạn chạm đến ngón tay rướm máu ấy, tôi sẽ thét lên. Nỗi đau làm cho tôi nhận ra tôi. Nỗi đau xác định những ranh giới của tôi. Cho sói sẵn sàng cắn bỏ một chân, nếu chân ấy bị tê cống trong mùa đông. Sự sơ cứng có thể làm phương hại đến sự thống nhất của cơ thể. Những người nghiện rượu, những người mắc bệnh phun cùi, các bệnh nhân tiểu đường thường phải chiến đấu để giữ cho các cơ phận trong thân thể không bị tê cứng và mất cảm giác. Nhu cầu cơ bản nhất của thân xác là cần phải cảm thấy đau đớn. Trong cơ thể con người, các tế bào máu luôn túc trực để nhào tới nơi nào bị tấn công. Thân thể sẽ ngưng mọi sinh hoạt không cần thiết khác, để chỉ chú ý đến chỗ bị thương. Chúng ta cảm thấy đau ở một nơi nào đó trong thân xác là bởi vì thân xác dồn tất cả mọi sự chú ý vào chỗ đó. Sự đau đớn buộc tôi phải ngưng lại điều tôi đang làm và chú ý đến chỗ bị thương trong thân xác. Tôi phải ngưng đá bóng khi chân tôi bị gãy. Tôi phải đi gặp bác sĩ nếu tôi đau bụng. Nói tóm lại, một thân xác lành mạnh là một thân xác còn cảm nhận được đau đớn trong những phần yếu nhược nhất. Một cách tương tự, những chi thể của thân thể Chúa Kitô cũng phải quan tâm đến nỗi đau đớn trong mọi phần khác của thân thể. Cư xử như thế, chúng ta trở thành một sự nhập thể của thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta dễ có khuynh hướng trốn tránh những người đang đau khổ. Tuy nhiên, giúp đỡ những người đang túng thiếu cả về thể lý lẫn tinh thần không phải là một việc làm nhiệm ý đối với người tín hữu Kitô, mà là một mệnh lệnh. Trong thân thể của Chúa Kitô, những chi thể lành mạnh phải luôn quan tâm đến những chi thể ốm đau. Từ 2000 năm qua, Giáo hội vẫn luôn cố gắng ở giữa nhân loại như thân thể của Đức Kitô. Giáo hội không ngừng băng bó những vết thương cho nhân loại. Ngày nay, ngoại trừ trong những chế độ vô thần, có nơi nào trên thế giới mà không có những bệnh viện mang tên một vị thánh, hay một tên gọi gắn liền với Kitô giáo? Tất cả những cơ sở này, cho dẫu ngày nay được quản lý như những cơ sở kinh doanh, đã bắt nguồn từ những con người tin rằng chữa lành bệnh tật là ơn gọi của họ trong thân thể Chúa Kitô. Trong một quốc gia như Ấn Độ chẳng hạn, không đầy 3% dân số là tín hữu Kitô, nhưng con số tín hữu nhỏ bé này lại đảm trách đến 18% các hoạt động y tế trong nước. Rất có thể người Ấn Độ chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Kitô hoặc biết Chúa Kitô là ai. Nhưng mỗi khi nghe nhắc đến hai tiếng Kitô, có lẽ họ liền liên tưởng đến một bệnh viện, một trạm xá hay một chiếc xe mỗi tháng chạy qua các con đường làng để phát thuốc miễn phí hoặc săn sóc y tế miễn phí. Dĩ nhiên, đây không phải là tất cả tin mừng, nhưng hẳn cũng không phải là một việc làm vô bổ để bắt đầu rao giảng tin mừng. Chính trong ý nghĩa đó mà 25% những dịch vụ săn sóc các bệnh nhân AIDS trên toàn thế giới là do giáo hội đảm trách. Trong thân thể Chúa Kitô, các chi thể là các tín hữu Kitô, có nghĩa vụ phải quan tâm đến những chi thể ốm đau yếu đuối. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 11, câu 29, Thánh Phaolô đã diễn tả tâm tình ấy như sau. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Tác giả của lá thư gửi giáo đoàn Do Thái, trong đoạn 13 câu 3, cũng chia sẻ cùng một tâm tư. Anh em cũng hãy tự nghĩ đến tất cả những ai đang đau khổ, như thể anh em đã chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Hãy mang lấy gánh nặng của nhau. Đó là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chết đi là lòng xót thương cho người mình yêu, yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con.
Hôm nay thứ sáu tuần thánh, một diễn đàn tự do, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Cha đã chia sẻ những suy nghĩ của Ngài như sau. Năm thánh thể tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tốt. Số người đi dự thánh lễ có nơi càng ngày càng đông. Số người đến chầu thánh thể cũng có tháng càng ngày càng tăng. Nhiều nhà thờ tổ chức chầu thánh thể vào những giờ trưa, tối và đêm, vì chỉ những lúc đó người ta mới rảnh việc. Tất nhiên, ai muốn tới thì tới, thế mà vẫn không thiếu người tới, âm thầm mà sốt sắng. Để góp phần nào vào các sinh hoạt kể trên, tôi xin phép đưa ra một kinh nghiệm. Kinh nghiệm này được rút ra từ bản thân, nhưng nhất là từ các người đã sống phép thánh thể và các sách đạo đức ghi lại những lời dạy của các vị thánh. Kinh nghiệm đó là, mỗi khi tới phép thánh thể, hãy để ý đến việc gặp gỡ thật sự với Chúa Giêsu. Việc gặp gỡ đó diễn tiến thế nào, dưới đây tôi xin vắn tắt tạm diễn tả. Thứ nhất, gặp gỡ khởi sự từ Kinh Thánh. Thứ hai, gặp gỡ trong cầu nguyện. Và thứ ba, gặp gỡ trong dâng hiến. Trở lại điểm thứ nhất, gặp gỡ khởi sự từ Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu được mặc khải dưới nhiều dung mạo, như Đấng Cứu Độ, chủ chiên nhân lành, đứng xóa tội trần gian, nguồn nước hằng sống. Riêng tôi hay gặp gỡ người dưới dung mạo, người yêu thương tôi. Chính Chúa Giêsu phán, như Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu thương các con như vậy. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 9. Ngài còn tả tình yêu thương của người bằng một lời dâng hiến khiến ta không thể nghi ngờ. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 13. Thiên Chúa là tình yêu. Với niềm tin vào những lời trên đây của Kinh Thánh, tôi gặp gỡ Chúa Giêsu. Lúc đó, tôi thấy một Chúa Giêsu rất sống động, rất gần gũi, rất thân thương. Nét đặc biệt của tình thương nơi người là hiến mạng sống mình vì tôi, như lời Thánh Phaolô viết. Hiện nay, tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, đứng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Điểm thứ hai, gặp gỡ trong cầu nguyện. Tôi tin những lời Kinh Thánh trên đây, nhưng chỉ tin mà thôi không đủ. Tôi phải cầu nguyện và gẫm suy. Tôi suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện với Chúa dựa trên những gì tôi tin. Cầu nguyện và gẫm suy có thể cụ thể hóa trong các việc sau đây. Thứ nhất, việc tạ ơn. Thứ hai, việc sám hối phạt tạ. Thứ ba, việc xin tăng cường đức tin cho mình và cho mọi người. Thứ tư, việc xin cho ta biết yêu thương người khác như Chúa yêu thương ta. Lúc đó, gẫm suy và cầu nguyện đều diễn tiến trong ân thánh. Không có Thầy các con không làm gì được. Lời Chúa khẳng định đó sẽ giúp chúng ta khiêm tốn từ bỏ sức riêng mình, để việc gặp gỡ Chúa trở thành một sự thờ phượng từ nội tâm. Để ta có thể nói như Thánh Phaolô xưa, tôi sống, nhưng không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Thư Galata, chương 2, câu 20. Càng cầu nguyện trong tâm thức đó, chúng ta càng sẽ cảm nghiệm sự gặp gỡ Chúa Giêsu thúc đẩy ta trở về với Chúa và thay đổi con người tội lỗi của mình. Nhất là ta sẽ dốc lòng, bỏ thói quen, dửng dưng đối với tình yêu Chúa. Lợi dụng tình yêu Chúa, xúc phạm đến tình yêu Chúa. Sau cùng, ta dâng hiến mình cho Chúa Giêsu. Và điểm thứ ba, gặp gỡ trong dâng hiến. Ta dâng hiến mình là xin Chúa Giêsu cầm lấy chìa khóa đời ta, để ta được người làm cho nên giống người, đứng luôn vâng phục ý Chúa Cha, như người đã nói. Thế gian hãy biết rằng, Thầy yêu mến Chúa Cha, và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 31. Từ sự dâng hiến này, ta như xuất hành bước đi theo Chúa Giêsu trên đường người muốn ta đi và đến nơi người muốn ta đến. Đó chính là sự đổi mới chính mình một cách dứt khoát với tinh thần phạt tạ, phó thác và phục vụ. Trong dâng hiến, ta sẽ tự ẩn mình, tự xóa mình, tự vùi mình trong âm thầm, để Chúa Giêsu được tỏ mình ra tùy ý người muốn nơi ta, cho dù ta sẽ phải chịu đóng đinh cùng với người một cách nào đó. Như lời Thánh Phaolô quả quyết, tôi cùng chịu đóng đinh với Chúa Kitô vào thập giá. Thư Galata, chương 2, câu 19. Dâng hiến tới mức đó là để phục vụ tới mức tối đa. Rất mong những chia sẻ vắn tắt trên đây sẽ giúp cho việc tham dự thánh lễ và chầu thánh thể của mỗi người chúng ta đi vào chiều sâu. Nếu không đi vào chiều sâu, tôi sợ năm thánh thể sẽ dần dần qua đi, mà bản thân chúng ta không được biến đổi, không được dâng hiến thật sự cho Chúa. Tôi sợ như vậy là có căn cứ, bởi vì không thiếu trường hợp sau chầu thánh thể, nhất là sau thánh lễ, nhiều người chỉ nhớ quang cảnh buổi lễ, hoặc vị chủ lễ. Họ nhớ và kể lại những cái bề ngoài, như trong lòng họ chỉ còn động lại có thế mà thôi. Chứ không hề có dấu gì về sự họ gặp gỡ thực sự với chính Chúa Giêsu. Thật là đáng tiếc.
cái gì cũng có thể bị lợi dụng, kể cả những sinh hoạt mang nhãn hiệu thánh. Chúng ta quá biết rồi, ma quỷ càng biết rõ điều đó hơn ta. Vì thế, tôi hết sức hy vọng trong năm thánh thể này, chúng ta hãy chú tâm vào sự gặp gỡ Chúa Giêsu, một sự gặp gỡ thật sự, trong đức tin, trong cầu nguyện, trong dâng hiến. Nếu chúng ta thực tâm khao khát, thì Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện được sự gặp gỡ như vậy. Nhờ sự gặp gỡ thường xuyên này, chúng ta sẽ sống trong tinh thần phục vụ và tiết chế, là những đức tính hiện nay được coi là cần thiết để cải thiện một tình hình mà đạo đức xem ra đang xuống dốc một cách bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về gặp gỡ Chúa Giêsu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Yêu là dâng hiến, là đóng đinh, tình mình ý thiên cho người mình yêu. Yêu chẳng dối gian, mà thủy chung.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa yêu vô điều kiện cho bạn niềm vui. Không gì có thể tách rời ta khỏi tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu ta hơn tất cả những người đã yêu ta. Một hôm, bà Thánh Teresa thành Avila nghe tiếng Chúa nói trong lúc bà cầu nguyện. Teresa, nếu ta không tạo dựng trời đất, ta cũng sẽ tạo dựng cho riêng con. Thiên Chúa cũng nói với bạn như thế, nếu Chúa yêu ta vô điều kiện, thì cái gì mà Ngài không làm được, để cho ta được thật sự hạnh phúc? Đôi khi bạn cảm thấy buồn và cô đơn, điều đầu tiên là bạn hãy nói chuyện với Chúa. Bạn hãy quan sát, nếu một đứa bé khóc, người mẹ có thể nhẫn tâm để con khóc một mình, mà không chạy lại hỏi han và lau nước mắt ngay cho em. Rồi đứa bé vừa nức nở vừa cho mẹ biết tất cả những gì làm cho nó khóc. Hình ảnh trên gọi lại cho ta tình yêu dịu dàng, trìu mến của Chúa, như một gà mẹ với lũ con mình. Ngài nói, đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Bạn có ý thức rằng Thiên Chúa đã đối với bạn như người mẹ, đối với con mình, và vẫn còn tiếp tục yêu thương bạn mãi mãi hay không? Bạn hãy kêu cầu Ngài như em bé ngã giang tay chờ đợi mẹ mình. Chúa yêu bạn qua những người yêu của bạn. Bạn hãy nghĩ về những người đã yêu thương bạn trong cuộc sống của bạn, từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Ông hay bà bác sĩ giúp bạn ra đời, người y tá đỡ bạn và cẩn thận lau người bạn trong khi bạn khóc lần đầu tiên trong đời. Người y tá mỉm cười vui sướng khi đặt bạn vào đôi tay dang rộng của mẹ bạn. Khuôn mặt rạng rỡ của cha bạn khi động vào tay bé xíu của bạn và tấm tắc khen ngợi vì thấy bạn quá đẹp, quá xinh xắn. Bạn có biết rằng khi mẹ bạn thay tã, tắm rửa và xoa lên bạn thuốc thơm, và rồi nựng bạn, ru bạn ngủ trong lòng bà, rồi các anh chị lớn chạy tới ấm bồng và hôn hít. Sau này, khi bạn lớn khôn, bạn bắt đầu đi học mẫu giáo, các bạn bè xung quanh và kể chuyện cho bạn cười ngất. Các thầy cô khuyến khích và chấm bài sửa từng nét chữ cho bạn, và kiên nhẫn đợi chờ bạn, cho tới khi bạn nắn nót được một chữ, họ reo vui và khen tặng bạn. Bạn hãy hình dung từng người một và gọi thầm tên họ, và xin Chúa chúc lành cho những người đó. Lắng nghe, nhớ về những kỷ niệm yêu thương, và được thương đó bắt buộc bạn cũng phải đối xử như Chúa với những người chung quanh. Tình yêu bạn đối với những người chung quanh có thể linh động, dưới muôn hình vạn trạng. Bạn có thể thay đổi những gì không tốt đẹp trong xã hội, như sự thiếu quân bình giữa nam nữ, như lạm dụng tình dục, như bất công trong xã hội, vân vân và vân vân. Bạn có thể bắt đầu từ bạn. Và rồi cũng từ đó giúp những người chung quanh. Lắng nghe lời yêu thương của Chúa làm chúng ta khám phá ra tình thương của Ngài cho tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt những người nghèo khó, thấp cổ bé miệng. Tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta hòa mình vào môi trường chung quanh, đóng góp tiền của, chia sẻ cơm bánh hoặc cộng tác với những người, những nhóm đang hoạt động cho nước Chúa cả sáng. Thiên Chúa muốn chúng ta chấp nhận và sống theo những giá trị thiêng liêng, lấy đó làm nền tảng cho đời sống Kitô hữu của mình. Những giá trị thiêng liêng này thường thường đi ngược lại giá trị của trần thế. Trong kinh Magnificat, mẹ Maria đã nói lên giá trị tuyệt đối đó. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao những kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo Chúa ban đầy dư. Người giàu có lại trở về tay không. Bài Magnificat, bài tán tụng, nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Ngài không để ý tới những gì chúng ta cho là quan trọng. Ngài đã nói, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Sống trong tình thương của Chúa làm cho chúng ta biết dấn thân phục vụ, vì chúng ta yêu và chúng ta muốn được yêu. Điều nằm lòng là yêu người chính là yêu Chúa vậy. Tình yêu là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta, cả người trao tặng lẫn người đón nhận. Trong câu chuyện, người động viên, tác giả kể lại sau đây. Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ một người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng tôi hẳn đã không liệt kê giữa những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ cái tên Nathaniel Hawthorne. Một ngày nọ, khi Nathaniel đau khổ đi về nhà, và bảo vợ ông rằng ông vừa bị mất việc. Bà đã khiến ông ngạc nhiên bằng những câu nói phấn khởi. Thế thì bây giờ anh đã có thời gian để viết sách rồi. Ừ, ông đáp, với sự tự tin trùng xuống. Nhưng chúng ta sẽ sống bằng cái gì khi anh viết? Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở một ngăn kéo và rút ra một số tiền đáng kể. Em lấy số tiền đó ở đâu vậy? Ông la lên. Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài, bà bảo. Em đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết lên một kiệt tác. Cho nên, mỗi tuần em đã giữ lại một ít trong số tiền trợ anh đưa cho em. Chỗ này đủ cho chúng ta sống qua một năm. Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, Nathaniel đã cho ra đời một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học Mỹ, chữ A màu đỏ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đã tạo dựng bạn là một thiên tài, sự kỳ vọng và khuyến khích của Ngài hàng ngày. Tôi hy vọng điều đó là bạn hứng khởi và thúc đẩy bạn dấn thân hơn trong những việc vĩ đại cho Ngài để phục vụ anh chị em mình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Vào năm 1856, các nhà khảo cổ đã thực hiện một cuộc khám phá đầy thú vị tại đồi Palatino ở Roma. Khi đào bới những lớp đất bao phủ một trại lính Roma cổ, trên vách một bức tường, họ tìm thấy một cây thập giá được một người lính nào đó dùng đinh hay mũi dao khắc một cách vụng về trên tường. Bên cạnh thập giá là hình một chàng thanh niên giơ tay chào kính thập giá. Trên thập giá có vẽ hình một người, nhưng đầu người ấy là hình một con lừa. Dưới hai bức hình, người ta thấy có viết hàng chữ Alexamenos, thờ lạy chúa của hắn. Các nhà khảo cổ cho rằng có thể bức tranh đã được thực hiện khoảng giữa những năm 123 và 126 sau Công nguyên. Nếu sự phỏng đoán về niên biểu này đúng, thì đây có lẽ là hình vẽ về thập giá cổ xưa nhất, và đồng thời cũng là một thập giá bị nhạo báng. Người ta có thể đọc được ý tưởng đằng sau hình vẽ ấy như sau. Nếu Thiên Chúa mà chết trên thập giá, thì đây là một hành động yếu hèn, khờ dại, như hành động của một con lừa, và cả những người thờ lạy Thiên Chúa trên thập giá cũng là những kẻ ngu dại như lừa. Vào năm 1870, các nhà khảo cổ lại tìm được câu trả lời mà họ nghĩ là của một chàng thanh niên mang niềm tin Kitô tên là Alexamenos. Ở một cột trụ bằng đá dựng hình thần Marx, vốn là vị thần của chiến tranh, người ta lại đọc được một dòng chữ như sau. Alexamenos vẫn vững tin. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, hình ảnh của một Thiên Chúa chịu treo trên thập giá là một hình ảnh khủng khiếp. Hình ảnh này tự nhiên gợi lên sự yếu nhược và khờ dại. Nhưng Thánh Phaolô lại biện hộ cho hành động mà người đời cho là điên rồ ấy như sau. Tiếng nói của thập giá đối với những kẻ hư hỏng là điên rồ, còn đối với những người được cứu rỗi, tức chúng ta, thì đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Thật vậy, người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi thì giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Người Do Thái cho điều đó là xấu xa, còn các người ngoại giáo thì cho là dại dột. Nhưng với tất cả những ai được Thiên Chúa tuyển chọn, thì Chúa Kitô chịu đóng đinh là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Hôm nay thứ sáu tuần thánh, chúng ta chiêm ngưỡng sự khôn ngoan và sức mạnh ấy của Thiên Chúa. Từ thập giá ấy, chúng ta cũng múc lấy sự khôn ngoan và sức mạnh để vác lấy chính thập giá của mỗi người chúng ta. Một người đàn bà tại trại tập trung Đức Quốc xã Ravensbrück đã viết một lời nguyện và cài vào thi thể của đứa con gái nhỏ của mình. Người đàn bà cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin Chúa không chỉ nhớ đến những người thiện chí, mà cũng thương đến những kẻ ác tâm. Nhưng xin Chúa, đừng nhớ đến tất cả những khổ đau mà họ đã gây ra cho chúng con. Xin Chúa hãy nhớ đến những hoa quả mà chúng con đã có được nhờ những đau khổ này. Đó là tình bạn, sự trung thành, tính khiêm tốn, lòng can đảm, trái tim quảng đại, tâm hồn cao thượng đã đâm chồi nảy lộc từ những khổ đau ấy. Và khi chúng con ra trước tòa Chúa, xin cho những hoa trái ấy trở thành bảo chứng của ơn tha thứ dành cho họ. Betsy Tenbum, người thiếu nữ cũng chết trong cùng một trại tập trung, đã thề nguyện không bao giờ thù ghét những cai tù đã từng đánh đập hành hạ cô. Trong cơn hấp hối, người thiếu nữ này đã thốt lên như sau. Chúng ta phải nói với mọi người những gì mà chúng ta đã học được ở đây. Chúng ta phải nói với họ rằng, không có giếng nào sâu hơn tình yêu của Thiên Chúa. Những lời trên đây đã phát xuất từ miệng những con người đã bị chính người đồng loại của mình đầy vào tầng đáy của địa ngục. Họ đã tìm thấy sức mạnh và lẽ khôn ngoan của thập giá. Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm và hôn kính thập giá Chúa trong ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay, xin cho chúng con cũng biết đến kiến múc sức mạnh và lẽ khôn ngoan từ thập giá Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá mỗi ngày và đi theo chân Chúa với tất cả tín thác và tin yêu.
Giá đất cao, Giêsu chiều treo. con gấm si, sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quốc, coi phúc vinh quang nào thiếu đâu. Mà đến đây, chúng cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi, dốc cao càng về chiều nào. Lê bước đi, nghiêm ngã trên con đường ngài. Ngày sau Chúa ơi, mang lấy bao nhiêu là đớn đau. Lòng xót xa, nghẹn ngào không thốt nên lời. Giê-xu, Giê-xu, con muốn yêu ngài tha thiết. Ôi, Giê-xu, Giê-xu, tình Chúa xiết bao điều khi. Giê-xu, Giê-xu, vì sao ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, thầm giá đất cao chiều nào.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Tsumatian on the frequency of 11.895 MHz.